nếu cầu nơi phàm mà vào thánh, tức phải dứt nghiệp, dưỡng thành, từ thành qua ngài. Nếu người nào muốn cầu phàm vào thánh thì trước nhất là phải dứt nghiệp, dưỡng thành. Dưỡng thành tức là nuôi cái tâm của mình, từ thành mà qua ngài, tức là từ duyên mà qua ngài. Nếu nhờ nhiều thân hạnh khiến cho tấm càng cùng với đạo phá nhau, nhờ tu thiền mà nhiều thân hạnh thì khiến cho tấm cùng với đạo phá nhau. Tự thiền cách vô ích, thánh nhân ở tâm thân tử được tự tại, ra vào ẩn hiện không nhất định, tất cả nghiệp câu thúc các ngài chẳng được. Thánh nhân khóa tà ma, tất cả chúng tâm chỉ thấy được bản tánh, bao nhiêu cái tập đều chống diệt trừ, hành thức không có mê muội. Phải là ngay một liền ở đó đoàn hội chỉ tại ngày hôm nay, muốn hội đạo chân chánh, chớ có chấp tất cả pháp, dứt nghiệp dưỡng thành, bao nhiêu cái tập cũng đều hết, tự nhiên được minh bạch, không có nhờ dựng công. Ngoại đạo không hội được cái ý của Phật, cho nên dụng công tối đa mà trái với thánh ý. Chọn ngày khu khu niệm Phật chuyển kinh mà cái thành tánh hôn mê, hay là hôn mê thành tánh, không khỏi luân hồi đó. Thì quý vị thấy cái đoạn này ý ngài, nếu chúng ta không có thì nói ngài bác tụng kinh, bác niệm Phật, phải không? Nhưng mà sự thật cái đây là cái chỗ chính yếu mà ngài nhắm là phải thấy tánh. Nếu thấy tánh rồi làm cái gì cũng đúng hết, phải không? Còn không thấy tánh mà làm cái gì cố gắng mấy rồi cũng sai. Cho nên cái chỗ mà thiết yếu là cái chỗ thấy tánh. Bởi vì mình làm tất cả cái gì, tu tất cả pháp nào cũng đều hướng về chỗ thành Phật là thiết yếu, phải không? Mà không thấy tánh là không thành Phật. Phật đâu có ở ngoài mà được, đâu dùng công đức mà thành. Vì vậy cho nên cốt phải thấy tánh, thấy tánh là thành Phật. Nếu không thấy tánh là không thành Phật. Thì tôi nói có thể dùng một ví dụ thế gian cho quý vị hiểu. Ví dụ bây giờ nói bằng người Phật mà có bằng tứ tài hay bằng cử nhân, nếu muốn đạo thi đạo tứ tài thi đạo cử nhân thì cái đó thiết yếu là phải sao? Phải là có cái trình độ học, phải không? Chứ không thể làm nhiều tiền mà mua được bằng tứ tài, cũng không phải làm nhiều tiền mà thành ông cử nhân, phải không? Chứ không thể tự nhập làm cái gì khác mà được hết, mà được là do cái cố gắng học. Còn nếu có vua thì cái bằng giả không có tiếng thiệt. Cái tiếng thiệt là cái thứ phải do trình độ học của mình được. Cái tu của mình cũng vậy, mình chỉ làm nó thành Phật, mà Phật là giác ngộ, mà giác ngộ cái gì? Giác ngộ bản tánh, phải không? Mà giờ không nhận ra bản tánh là phải giác ngộ, thì giờ làm cái gì công phu tới đâu cũng là nằm ở tâm, cái linh hồn. Có phước thì tâm lên quả trời, vô phước thì đã những quả thấp dưới, thì đó rồi cũng không có đi tới sự thiếu chính. Mà muốn thành Phật thiếu chính giải thoát là phải giác ngộ, mà giác ngộ là phải nhận ra bản tánh, mới giác ngộ được. Đó, cho nên cái đó là cái thiết ý. Như vậy coi như là phủ nhận tất cả tụng kinh niệm Phật. Và nếu mình thấy tánh rồi tụng kinh, thấy tánh rồi niệm Phật, có lỗi gì? Phải không? Cho nên ngài Pháp Đạt khi mà ngộ rồi thì hỏi lục tổ, giờ con về để nên tụng kinh Pháp Hoa nữa hay không? Ngài đáp, kinh đâu có làm thiết ngại ấy. Phải không? Nếu mà mình thấy rồi thì tụng thì càng tốt, mà chỉ có cái người người mình vẫn có khí tụng cầu phước nhiều đó, thì cái đó thì cái kinh nó chuyển, phải không? Đó thì cái chỗ đó là cái chỗ thiết yếu. Đâu ngài nói Phật là cái người nhàn, nhàn lắm, cái nên Phật nhàn lắm, mà không có thịt như mình đó. Đâu có cần khuôn khuôn rộng cầu kính lợi, Phật là người nhàn rảnh rỗi đi tới lưu tự tại. Bởi vì sao? Quý vị nhận cái tánh đó rồi sống không theo nghĩa, thì đó là cái gì không Phật? cởi bỏ những thành phật. Còn mình về khu khu lần này khu khu lần kia thôi chết xác, mà chết xác để cầu cho khen ông có thiệt là cũng công phu nhiều quá. Thì như vậy đó là khu khu để cầu giữ lợi, chứ không phải là để cầu thành. Đến cái lúc sau thì có dựng vào đâu, chỉ không có thấy người, chỉ người không thấy tánh, vào đọc kinh niệm phật học về thần học tinh tấn, sáu thời thành đạo, ngồi mãi không nằm, học rộng hiểu nhiều, chỉ ta là phật pháp. Những cái là chính thân này còn là cái người chưa bao phật pháp vậy. Ở đây là nói vẫn nghĩa là nếu là không nhận ra được bản tánh, rồi cố gắng chuyên nhân tu lục thời hành đạo, ngồi ngãi không nằm, học nhiều hiểu rộng, cho đó là phật pháp, thì những cái đó mà nó đều là người chỉ bán phật pháp. Nói như vậy thì đừng chạm với hiện tại quá nhiều, thấy không? Hiện tại này học học đó là tu, người ta cho học nhiều đó là tu, thì như vậy đó. Hoặc là nói là phải cần nhẫn ngồi ngoài, hoặc là cần nhẫn tụng kinh liên miên. Ngày ở đây thì ngài nói những người đó đều là chưa bao phật pháp. Phật trước phật sau chỉ nói thấy tánh, các hạnh là vô thường. Cái câu này là cái câu quan trọng mà mình không để ý. Bao nhiêu chư phật trước sau đều chỉ cho mình thấy tánh, tánh là cái hằng còn bất sanh bất diệt. Còn về cái hạnh tịnh kinh niệm phật khổ hạnh gì cũng là cái hạnh, hạnh bên ngoài. Mà hạnh bên ngoài thì sao? Chi hạnh là vô thường, phải không? Như vậy mình tu mà cầu cái vô thường là sao mà được cái thường? Cho nên phải cốt ở chỗ thấy tánh. Nếu chẳng thấy tánh với nó ta được a nội vô đề, đây là người đại tội. Mười vị đệ tử lớn của Phật, ngài A Nan là đa văn đệ biết, nhưng đối với Phật cũng vẫn không biết. Chỉ học cho thiệt nhiều, chỉ có học nhiều mà cũng không biết Phật thì sao? Hàng nhị thừa ngã đệ đạo đều là không biết Phật. Biết cái số tu chứng thì rơi vào ở trong nhân quả. Nếu cái số tu chứng thì rơi vào nhân quả ấy là chứng thông báo, không khỏi thanh tử, tái với cái ý Phật. Biết số tu chứng là sao quý vị biết không? Ví dụ theo thanh lâm có bốn quả nè: tôi là vàng nè, anh là hàng nè, tôi là hàng, anh là hàng, anh là hán nè, Bồ Tát có 52 quả là trở thuộc lòng hết. Như vậy là biết số tự chính, mà người đó có phải là được đạo không? Thành ra mình bây giờ chưa biết cái số tự chính, phải đâu nó còn rớt quá hết cái nhà đối tượng rồi thì mình cũng là cả hai nhà gia, không có gì gần với Phật hết. Cho nên đây nói là người mà chỉ biết cái số tự chính là rơi ở trong nhân quả, là cái báo ấy, là cái báo của cái con, không có phải tâm tử. Đó là cái ý Phật. Phật không có cầu thuộc lòng ở chứ đó, phải không? Phật là cầu mình được, mình tu tiến lên đó chứ không cầu thuộc lòng. Mà bây giờ mình nhầm cái thời thuộc lòng đó. Hỏi cái gì nói lên gót cái đó là thông minh, đó là người đành Phật Pháp. Tức là chưa bao, tức là chúng sanh chưa bao Phật. Người ấy là chứng sanh chưa bao Phật, bao lại không có tội lỗi, thì người đó là cái người mắc tội lỗi. Kinh nói những người chuyển đề không có thân cái chứng tâm, bao lại không tội lỗi. Thì những người chuyển đề không có chứng tâm, chứng tâm tức là tin gì? Là tin được bản tánh mình. Mà họ không tin bản tánh mình gọi là chuyển đề. Mà chuyển đề tức là có tội rồi. Nếu có tính tâm thì người này là cái người lên cái ngôi vị Phật,
Nếu không thấy tánh, tức là không có nên chấp thứ lớn mà chê bai những người lương thiện khác. Tự hiền vô ích, thiện ác nó rõ ràng, nhân quả rất phân minh, thương buồn địa ngục chỉ ở trước mắt. Người ngu không tin, hiện rơi ở trong cái địa ngục hắc ám, cũng không hiểu không biết, chỉ duyên ngay cái nghiệp nạn, sở dĩ không tin. Ví như người không mắt, không có tin đạo, có cái là quan minh không à, ví như người không mắt không tin mắt có cái sáng kiến, như người người không tin, không tin người ta nói chỗ đó là sáng, vừa hướng đến y mà nói y cũng chẳng tin, chỉ duyên như cái mùi của mình, chỉ duyên như cái mùi của mình mà thôi, nhưng vào đâu mà biện được cái ánh sáng như mặt trời. Thì cái người ngu người không tin cũng giống như vậy, họ mù mịt mà mình nói chỉ ánh sáng họ, họ nào có tin. Về duyên cũng lại như thế, hiện nay đã ở trong các cái loài xuất sanh tạp loạn, sanh ở cái chỗ bần cùng hạ tượng, cầu sanh cầu sống cũng không được, cầu chết cũng chẳng sanh, tôi chịu khổ thế ấy mà thẳng hỏi y thì đến đó cũng hết. Nghe tôi rất là vui. Thì bây giờ chúng ta thấy có lắm người dễ chết dễ sống mà hỏi hỏi họ chết muốn sống không, họ cũng còn thích sống, thích sống tức là vui nữa, ý nữa. Đó là tại giả tâm cái cảnh vô nặng của họ, họ không còn biết cái gì khác hơn nữa. Họ nói là nghe tôi rất vui, không khác gì với trên đường, cho nên biết tất cả chúng sanh, sanh cái chỗ sanh cho là vui, không biết chỗ nào cho chỗ đó là vui. Ví dụ như chúng ta thấy những con chó, nhất là những con chó đá mà nó ở trong quanh cái thiên diện này đó, ví dụ thấy nó khổ hơn vui, còn ao ăn cùng mình hết cái bụng có khoa rồi đó, mà lắm là hai con cũng nhờ thắng cũng dễ như sao là thì mình biết nó khổ, nó nào cũng biết khổ đâu, thấy không, đó khắc khe nó khổ, còn ao cùng mình mà chỉ tưởng là vui đó, chứ không như vậy. Nhưng là cái việc tạm rồi ở trong cái nào chứ cũng là như thế, thì mình cũng vậy, nghe nó không chứ à cũng có là vui, nhà làm lớn chứ không phải nó bao lên bao xuống đầu bao bụng đủ thứ lắm mà cũng có là vui mà, thì là như thế để gì vậy á. Còn chỉ là tánh nó có cái gì không biết, đâu ta không biết không tin, còn mang thân nặng chỉ như vậy đi dự dự tin của đất liền. Nó không thấy cái tiếng hơi của mình. Chỉ người cũng không biết, không hiểu cũng biết những người ác như thế nào, chỉ người duyên hay cái nghiệp chiến mạng sở dĩ họ không thể nào thoát cái lòng tin được, không có cái tự cái chức cố gắng mà đều vươn chạy vào ở bên ngoài hết, bất tự do tha, tức là không có cái chức cố gắng mà đều do lệ thuộc vào bên ngoài hết. Nếu thấy được tự tâm mình là Phật á, thì không cần ở trong chùa cạo đầu cạo râu cạo tóc, quả cư sĩ cũng là Phật như thường. Nó mạnh vậy ta, nếu mà tánh tánh được thấy tâm mình là Phật á, thì không có cần ở chùa cạo râu cạo tóc gì hết á, nhưng mà áo tánh là người cư sĩ cũng là Phật như thường. Còn nếu không thấy tánh á, dầu cho cạo râu cạo tóc cũng là kẻ ngoại đạo. Ngài nói mạnh như vậy đó, thì như vậy cái thiết ý của ngài là phải thấy tánh, và không thấy cái đó thì tu ngàn năm cũng là ở bên ngoài không bao giờ đạt đạo. Thì quý vị thấy nghĩa là cái người thiết ý biết đạo, hiểu đạo, thương chính tâm mới nói mạnh như vậy. Chứ là người kia chúng ta không hiểu, nghe nói mạnh như vậy chúng ta nói không hài, nó mạnh quá, chính cái mạnh đó là cái nói thương. Cho nên người cha người mẹ mà thầy cho mạnh là tại sao? Tại thương quá, thở nó hư, cho nên dính đầy ra lớn. Còn nếu không thương thì mạnh là làm gì sợ nó, phải đâu, có dính như mình mà quá. Còn có thương cho nên phải cố dùng đủ lời đủ đó mà dây mà lo, mà gỡ tóc. Đọc tiếp. Thời nãy, ngài nói rằng thấy tánh thì có trở phi tử cũng thành Phật được. Thì bây giờ liền hỏi, nói rằng có trở phi tử có vợ con dâm dục không dứt, làm sao mà để thành Phật? Phi tử là thì có vợ con dâm dục chưa hết mà sao để thành Phật? Đáp rằng chữ nói phi tử chứ không có nói dâm dục, chữ nói phi tử. Chữ thấy được cái tánh rồi thì dâm dục chưa nghe nó là không tịch, không có ngờ bản tội cũng không có còn yêu thích nha. Vì cái sao? Vì bản tánh nó là không tịch, khi ở trong cái là thân sắc ấy, là cái thân sắc của nữ nhân mà có bản người có tánh chưa nghe là không bệnh, những ai không thể được có thân chưa nghe không có thọ, không có đói, không khát, không lạnh, không nóng, không bệnh, không ăn, không ái, không uống thuộc, không khổ vui, không xấu tốt, không già yếu, không mạnh yếu, chưa nghe không có một lập có thể được. Chỉ duyên ngay chất mà có cái nhân của cái sắc thân này, tức liền có đói, khó, lạnh, nóng, bệnh, đau vân vân các thứ. Nếu không chất tức là ngọc tình làm, ngọc về, ngọc tình làm, để ở trong thân tử, được cái đại tự tại chuyển tất cả pháp cùng với thánh nhân thành thân tự tại vô ngại, không có cái chỗ nào mà không được, hay là không chỗ nào mà chẳng ai. Tự như vậy ở đây tốt, ngài trả lời tại sao ngài nói rằng cái người tu tử thì còn có gia đình, có con, có vợ, còn danh dự, ngài nói là thành Phật. Thì ngài nói rằng ở đây mà nói thiếu tánh chứ đừng ngài không nói chuyện vợ con dân dục gì hết á. Bởi vì sao? Vì người thấy được tánh rồi thì tự nhiên cái thể tánh là thanh tịnh, thì tự các cái bệnh áo dục thiên long lần lần nó sạch. Thì như vậy cái bản tánh thanh tịnh đó ở trong cái thân sắc thân ngũ ám này nó chưa từng bị nhiễm ô nè. Vì vậy cho nên tâm quý vào bản tánh đó thì nó thoát ly tất cả cái đói khát lạnh nóng vân vân. Sở dĩ chúng ta tất chặt vào thân này mà không thấy được bản tánh, cho nên chúng ta mới bị có những việc đói khát lạnh nóng vân vân, phải không? Còn nếu mà quý vị thấy cái bản tánh là một cái đói nữa nào không? Nó cứ đánh cứ lạnh, phải không? Không đó cũng lạnh, nếu sống cái đó thì chiếu vô tường. Còn mình sống cái thân này thì đó thì lạnh thì tự chiếu chiếu. Thì như vậy, theo cái chiếu hay là theo cái không chiếu là tại mình. Theo cái chiếu là chúng ta chấp vào thân thì phải bị khổ với thân. Còn nếu mình nhận được bản tâm, bản tâm rồi sống với bản tâm thì quan thường với thân. Nếu quan thật thường thân thì tự nhiên nó hết khổ người thân. Cái chỗ này mình nhận được, phải vậy không? Nếu tâm mà có như thì quyết định phải thấy được tất cả, thì quyết định thấy tất cả cảnh giới không có qua, tức là vượt tất cả cảnh giới không khỏa. Nếu tâm mà còn một chút như thì không thể nào vượt khỏa tất cả cảnh giới. Nói như vậy thì dễ hiểu. Tâm mình mà còn có chút dư, tức là không nhận về bản tánh thiệt, còn nghi ngờ cái bản tánh thì tất nhiên không thể nào vượt qua khỏi tất cả cảnh giới, không thể nào vượt khỏi tất cả cảnh giới. Nói như vậy thì dễ hiểu. Tâm mình mà còn có chút dư, tức là không nhận về bản tánh thiệt, còn nghi ngờ cái bản tánh thì tất nhiên không thể nào vượt qua khỏi tất cả cảnh giới. Không có làm thì rất là tốt, bất tốt tứ nhỏ. Nếu không có làm, không làm tức là không thể nghi ngờ thì đó là rất tốt. Nếu mà tát lửa tức là làm rồi thì không thế nào khỏi cái tâm tử linh hồn. Không làm này tức là không có chất, không có tạo tác, thì cái đó là tối hảo. Còn nếu mà mình chấp rồi thì không thế nào ra khỏi cái tâm tử luân hồi. Nếu thấy tánh thì trở Kim Đà La cũng được thành Phật nữa. Cái câu này để mở cái gì ở ta nhiều lắm người ta. Nếu người thấy tánh giờ cho cái trở Kim Đà La cũng được thành Phật. Kim Đà La tức là chỉ những người phát tâm, người làm hàng thịt á. Nói rằng Kim Đà La là kẻ làm cái nghiệp sát thân, làm sao để thành Phật? Đáp rằng chỉ nói thứ tánh chứ không có nói tạo nghiệp. Dù cho tạo nghiệp chẳng bằng, mà tất cả nghiệp nó câu trước cái y không được. Tức là nói rằng tạo nghiệp không bằng, nhưng mà tất cả nghiệp câu trước y không được. Câu trước y là câu trước cái gì? Tức là câu thúc cho bản tánh không được. Như vậy bản tánh không được nào mà tánh mở hết, thì mình thấy tánh thì sống cái đó thì không được nào mà cứu mình đi được. Từ như thử nhiều trước đến nay, chỉ vì không thấy tánh cho nên rơi tâm địa ngục, sở dĩ tạo nghiệp thân tử luân hồi. Từ khi ngộ được cái bản tánh này, chọn không tạo nghiệp nữa. Nếu không thấy tánh, nguyện Phật muốn khỏi cái quả báo cũng không được. Chẳng luận sát và luận sát sanh mạng, tức là chẳng luận sát hạ sanh mạng. Nếu thấy tánh thì cái duy tâm chánh trừ sát cho sanh mạng cũng không có làm gì ý được. 27 vị tổ ở Tây Phương chỉ là thứ lớp truyền cái tâm ấm này, nơi ta đến cả này chỉ truyền một cái tâm, chẳng nói giữ giới bố thí tinh tấn khổ hạnh cho đến vào tâm nước, tâm lửa hay là tâm vòng ba quý, nhà ăn một bữa giữ cái là ngọ sai, tức là chỉ ngọ không có ăn khi thời đó, nằm mãi không ngồi, ngồi mãi không nằm. Chọn là ngọ đạo là cái khó khổ vi tự như đạo, tức là ngài muốn chỉ cho chúng ta thấy rằng tất cả những cái tu đó nếu không thấy tánh thì dầu cho mình có tu khổ hạnh cách nào đi nữa, là những nơi nguy hiểm nhất nhất nữa cũng không, cũng là nằm ở trong thoát hữu duy chứ không có thế nào đạt đạo. Nếu biết được thi vi vạn đạo đều là cái tấm linh giác của ta, tức là cái tâm chư Phật, thì Phật trước Phật sau chỉ nói truyền tâm lại không có thoát pháp. Nếu biết được cái pháp này thì phàm phu không biết một chữ cũng là Phật. Nhắc nhở cho chúng ta, nếu không biết được cái tánh linh giác của chính mình giả sử không ngừng đập nước nhường thành bụi để tìm Phật, chọn cũng không được nữa. Phật cũng gọi là pháp thân, cũng gọi là bản thân. Cái tâm này không có hình tướng, không có nhân quả, không có dân chết, cũng như là hư không, nắm không được, không có đồng với những cái có chức ngại, không đồng với ngoại đạo. Cái tâm này từ Như Lai một người ra, tức là từ một người Như Lai ra, đều không có thể hội. Ngoài ra chúng sanh, những người nơi không có linh lưỡi, cái tâm này chẳng lìa cái sắc ở tâm thân, tâm sắc thân tứ đại. Nếu lìa cái tâm này, tức là không thể nào hơi vận động. Cái thân ấy nó là vật vô tư, như cỏ cây nó gặp thân ấy nó là vô tình, nhân đau mà vẫn động được. Nếu tự tâm vận tâm động cho đến nó mang thiên vi vận động, thấy nghe hiểu biết đều là tâm động. Mà tâm động là cái dụng động, động tức là cái dụng của tâm. Động ngoài cái động thì không tâm, ngoài tâm không có động. Thì chính cái chỗ này là tôi dùng cái thí dụ dưỡng với sống là cỏ, phải không? Sống không rời mặt biển, mà sống đó là dựng, sống là động, động tức là cái dựng của mặt biển. Mà nếu sống lặng lại tức là mặt biển, sống không bao giờ rời mặt biển, mà sống đó nó không phải là mặt biển, phải không? Nhưng mà cũng không rời mặt biển, đó là một cái lẽ thật. Cho nên cái đoạn này ngài nói về cái động và tâm. Ngoài tâm không động, động chẳng phải tâm, nghe hả? Tâm chẳng phải động, động vốn không tâm, tâm vốn không động, động chẳng lìa tâm chẳng lìa động, động không lìa tâm không lìa động. Động là cái dựng của tâm, dựng là cái tâm động. Thành nó hóa như vậy là có lẫn mưa thì hiểu gì thế. Những cái suy nghĩ, những cái khác kể do hành động của thân tâm ở thân mình đều là cái dựng của tâm thôi, phải không? Cái dựng của tâm cũng như là đều là sống ở trên mặt nước. Thì những cái đó có lượng sống nào mà không mang nước ra, có không? Thì có cái hành động nào mà không mang tâm ra? Nếu không có tâm thì không bao giờ có hành động. Thì như vậy như trong hành động đó mà mình nhận ra thì có tâm trong đó. Đúng như ngay trong những lượng sống mình vứt lên thì có nước, chứ không có nước từ nước ở đâu khác. Nhưng mà nếu thấy từ mặt nước á, bằng phẳng thì mặt nước nó không phải là động, phải không? Khi động rồi thì nó không phải mặt nước bằng phẳng nữa. Nhưng mà rời nhau không được. Thì như vậy cái tâm mình mà khi nó biến động thì biết động, dầu cho động là không đi nữa, ta mới không có cái biết không? Cũng có rồi, nhưng mà tại vì tôi biết nó cộng với cái nói ngã cái thành ra nó bậy, phải không? Cho nên vì vậy mà bỏ lọc những cái tư tham dinh danh ra thì tất nhiên còn cùng người tâm thân thì tính tức cái đoạn, tức là dựng, tức đoạn tiếp dựng, chẳng đoạn chẳng dựng, dựng thể vốn không, tức là cái thể cái dựng vốn là không, không vốn là không động. Cho nên cái dựng nó đâu có thiệt, kiểu như sống đâu phải là thiệt, phải không? Cái dựng đó thì tự nhiên cái sống không còn nữa. Thì như vậy cái dựng của sống nó không phải là cái thiệt, còn cái dựng khởi của mình đó phải là thiệt. Nếu mà lặn xuống thì tự nhiên nó về tâm, như sống mà lặn xuống thì trở về nước, chứ không có gì hết. Đạo dụng đồng là tâm, tâm vốn không đạo, cho nên kinh nói đạo mà không có cái chỗ đạo, thế nên chọn ngài thấy mà chưa từng thấy, chọn ngài nghe mà chưa từng nghe, toàn ngài biết mà chưa từng biết, toàn ngài hiểu mà chưa từng hiểu, toàn ngài biết mà chưa từng biết, toàn ngài đi ngồi mà chưa từng đi ngồi, toàn ngài dẫn mình mà chưa từng dẫn mình. Nghe là toàn ngài có tất cả cái đó mà chưa từng có. Là vì sao? Là bởi vì tâm tất cả cái đó mình biết nó đều không có tánh đâu. Không lo nghĩa tánh không là không, khi lo nghĩa khi là không, nghĩ lo nghĩa thử là không. Thì như vậy chọn ngài có tất cả mà nó không có. Cho nên kinh nói ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành xứ diệt, tức là con đường ngôn ngữ biết cho là chỗ tâm hành đặt. Thấy nghe hiểu biết vốn tự viên tịch, cho đến tâm hữu đa viết nào có khác như người gỗ. Tâm hữu đa nhất nào có khác như người gỗ. Cái chỗ này hình như không bớt nữa phải không? Tại sao mà thân thử đau nhất mà sao người không khác người gỗ, não khác người gỗ? Là bởi vì mình thân thử đau nhất mà mình sao với nó không thiệt. Thì như vậy tôi có thân cái thử cái đau nhất mà như là không có, cho nên như là người gỗ. Chỉ duyên ngay cái chi tầm đau nhất không thể được chỉ người. Duyên ngay cái chi tầm đau nhất không thể được. Và cho nên thường hay bảo chúng ta quán á, khi nó đau chỗ nào đó hỏi cái đau đó đau là có, mà từ hồi khi nó đau không tiêu được nha, vì để biết rằng cái đau nhất nó không có thiệt nha. Vì vậy cho nên là biết rằng chi tầm cái đau nhất thì cái đau nhất nó không còn nữa. Kinh nói nghiệp ác tức được khổ báo, nghiệp thiện tức có cái thiện báo. Không những thân đọa địa ngục mà hủy cũng thân lên trên thiên đường. Thì nói là thân người đọa địa ngục phải rồi, mà hủy thì cũng thân thiên đường. Như vậy thì có chiến có lên cũng chưa phải là giải thoát, phải không? Cho nên ở đây nói như vậy để cho đến chỗ chí lý thì không có lên không xuống không ra không vào, còn thấy lên xuống ra vào thì còn nằm trong sanh tử. Nếu biết không nghĩ tánh là không, giữ không chấp, tức là các nghiệp được giải thoát. Nếu chẳng thấy tánh mà tỉnh kinh, nhất định không có chỗ tựa, nó cũng không có thể hết. Lượt như tà chánh như thế, không đến một hai phần lại. Nghĩa là ngày trở nãy giờ ngày nói không được một hai phần về cái chỗ tà tánh này. Như vậy thì cái người thấy được tánh thì mới là tránh, người không thấy tánh thì làm sao mà tránh được. Nói tận rằng ta đến chứ này ngô vẫn lai tư độ, tức là ta vẫn đến chứ này truyền pháp để cứu như tình. Một tầng qua thâm năm ngọt qua là thâm năm cánh cái quả tự nhiên thần. Đó là cái bài kệ chấm cho ngài. Còn cái bài kệ kế là cái bài kệ mà ngài kêu rằng như là thấm, là thấm chí về cái chuyện sinh tử cho ngài. Thì cái bài này thì đọc nhà đọc, chứ còn tôi thấy là cách nghĩa không được, thôi tôi im liền luôn, không có đọc là chót. Vì đọc cách nghĩa không có hiểu, vì mình không có biết ngày chiếm giờ nào tháng nào gì đó, thì nói chuyện đó mình đọc ra thì rồi cũng như con. Thì thôi quý vị chịu khó đọc cái ông chức chuyên dịch thì được rồi. Bây giờ để tóm lại cho thấy cái ý chính của cái nghĩa này. Như vậy là tới đây không sáu cửa. Thì không sáu cửa là quý vị có biết chân vô được chưa? Ừ.
thì đó là mở cả sáu cửa phải không? Rồi sáu cửa là động dưới thất, và như vậy thì từ cửa thứ nhất cho tới cửa thứ sáu đã mở. Rồi chúng ta mỗi người bước vô, thì ai bước vô rồi thì được an ổn, mà ai chưa bước vô thì người đó chưa có thấy tổ rồi đời đặt ma, phải không? Nếu chưa rồi đó là chưa thấy tổ. Bây giờ sáu cửa ở đây là không phải bắt học thuộc lòng dân số, nhưng mà để nhắc sơ lại để tự biết cái đường hướng của tổ dạy. Khi tổ là tịch chỉ nhân tâm chứng tánh hình Phật đến ngày hãy nghe đi trí tuệ, nhưng vì trong phương tiện đối với người tu thành thử cho ngài kết hợp năm cửa thành ra một quyển sách để cho chúng ta bước cửa này sang cửa nọ mà vào tận cái nhà của tổ. Thì cửa thứ nhất là cửa gì? Cửa Bát Nhã. Thì như vậy tức là cái cửa thứ nhất là cái cửa chỉ cho chúng ta nhận rằng có cái tâm ấy nó gồm hết cả pháp thế gian và thức thế gian, chư Phật, chư Bồ Tát, chư Phật đều nương cái tâm ấy mà thành Bồ Đề. Và cái tâm ấy đầy đủ dự dụng cũng như muôn ngàn cái thành chú ở Ấn Độ, phải không? Thì đó là phát ý được cái bài tâm kinh nào ngay trong đó. Thì như vậy tức là giới thiệu, và thứ nhất là chỗ giới thiệu thôi, để chưa có đặt vấn đề để mình tu. Rồi qua chỗ thứ hai á, là chỗ gì? Tức là phá tướng đó. Thì tới đây mới dừng vậy là hồi nãy nghe là nói cái này chỉ là cái này là cái các ông có nè, có nè, nhưng mà muốn được cái này phải sao? Phải phá cái vỏ cách xung quanh đó, tức là phá tướng. Những cái tướng nào thì thường thường chúng ta tu là chắc tướng, không phải là cái tướng đẹp tướng xấu gì mà chắc tướng gì? Tướng tu hành, tướng tụng kinh, nguyện Phật, tướng cúng Phật, tướng hình thức trong chùa, bao nhiêu hình thức đó chúng ta chắc là thiệt. Rồi đem hết tâm tư lưỡng và hình thức đó cho đó là chứa chính cái đời tu. Thì nếu tu như vậy là sao thành Phật? Cho nên ngài phá dạp hết bao nhiêu cái tướng tu hành và hình thức, ngài dạp hết để cho chúng ta chỉ thấy một lối duy nhất là trở về tâm. Nếu mà không dạy thấy tướng thì làm sao mà thấy tâm? Thì như vậy tới cái lớp thứ hai là lớp phá tướng. Thì tôi nói thực ra cái đường lối của tổ giới hệ thì những nhà cách mạng biết cái chuyên nguyên, cái chủ nhất của mình nhất đó là Bát Nhã Tâm Kinh, thấy không? Cái đó thì cho tôi làm sao mà giới hệ đọc quá những cái gì mà cổ hủ. Rồi thì khá lạ rồi thì nói tới cái giai đoạn thứ hai là làm gì nữa? Cái thứ ba là gì nữa? Cái cửa thứ ba là cửa dự chỉnh nhập, tức là hai cái thứ vào. Thì như vậy tức là cái thứ cửa thứ ba đó là cửa đó mới bắt đầu bước vào từ cái hình thức thị nó đi tới lý. Thì thị là hai cái mà ở trong cái phần đó phải vào. Thì như vậy trước là lý nhập, rồi sau thị nhập, phải không? Thì lý nhập tức là mình phải nhận ra được cái pháp lý đó, hay lý pháp đó. Thì lý pháp đó là tâm, phải không? Rồi lấy nhận ra được cái đó để tức là giới thiệu hồi nãy bây giờ để chỉ thẳng cho mình nhập cái đó gọi là nhập lý. Rồi nhưng mà nhập lý đó, mà muốn tiến được thì phải như sự, chứ còn lý không làm sao tiến được. Vì vậy cho nên tự thì chú phải từ trước, mà trước chỗ tự là gì? Trước chỗ tự là khổ và vui, phải không? Trước chỗ tự là khổ và vui. Nếu khổ mình không mà vui mình không đừng á, thì còn gì trước nữa? Vì vậy cho nên ngài dùng cái báo quán hạnh là cái gì nữa? Từ duyên hạnh, hai cái đó đã dẹp cái khổ vui. Rồi biết là nữa thì cái hạnh thứ ba là hạnh gì? Vô tự cầu, tức là biết cái tâm không ngã. Hạnh thứ tư là hạnh gì? Hạnh thứ tư là hạnh gì? à, tức là chính với tự tánh nha ha. Mình giúp cái thân loạn tàu và phù hợp sống, phù hợp với tự tánh, thì như vậy đó là mới biết là cái gửi của cái ngoài thôi, phải không? Cái chưa hơi có đi vô tâm được à, đến cái thứ tư là gì? Là pháp an tâm đó ha. Thì tới cái an tâm đó nói là bắt đầu chỉ thẳng cho mình là đừng có bị kẹt nữa. Mà muốn an tâm phải sao? Tức là đừng mắc kẹt đối đãi, phải không? Còn mắc kẹt vào cái pháp đối đãi thì còn ở trong sanh diệt, mà còn trong sanh diệt tức là còn lẫn tưởng. Như vậy cho nên muốn an tâm là giúp cái đối đãi, vượt qua cái đối đãi thì đó là an tâm. Thì như vậy tức là cho mình an tử rồi, phải không? Người tới đó tức là tới cửa thứ ba đó, là mới từ những chưa chơi đến cửa thứ tư đó là bắt đầu những chí biết rồi, nó cho mình an tự lại. Giờ đến cái thứ năm là gì? Là ngộ tánh, tức là chỉ cho mình thấy thẳng cái bản tánh như vậy đó, là an 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 ở đâu? An cái bản tánh của mình, phải không? An tâm tức là an tự bản tánh của mình, nhận ra bản tánh đó là an tâm. Thì như vậy tức là đó là chí biết. Đến cái thứ đó thì sao? Thì huyết mặt, tức là lượm thẳng về cái mạch máu của người tôi. Cái mạch máu người tôi là cái gì? Tức là phải làm sao sống được cái bản tánh đó. Mà sống được bản tánh đó khởi những con tu hành thì không có lệch, không xa, không vào được bản tánh đó, không nhận được bản tánh đó, tất cả cái tu pháp đều là tà, phải không? Như vậy tức là giảm sạch tà tánh, phải không? Tà tánh đó là cái chiến mặt để mình phải có bị rơi vào cái đường tà. Thì như vậy là quyết mặt. Thì như vậy tức là vào nhà là từ cái an tâm rồi ngộ tánh là đã chiến thắng xong. Rồi bây giờ giữ anh trước đừng cho nó không phá, tức là kiên cố lại, kiên cố đừng cho ở ngoài ngập thâm lâm. Cho nên nhớ tới cái sao quyết mặt là giảm đặt tà tánh cho mình làm. Thì như vậy cái chiến thuyết cái ngôi nhà của tổ và đề đạt ma là vậy. Cho nên mình thấy được, học được cái đó rồi thì cứ như vậy mà biết thẳng về cái cầm mình là như là vừa có như nhà là bị chiến rồi. Vì vậy thì kinh tắc để giúp về chùa láng tình nữ về thì được thôi, đủ rồi. Vì vậy nha, bắt đầu học qua cái kinh qua cho thiền đức hành trạng một tiết. Nguyện giữa thế tâm đức khổ tập
chiếu người quang minh, khuê dục si mê phải dần. dần tan biến, Bồ Đề nhân duyên cứu vớt quần sinh. Bồ Đề Đạt Ma thiền quang lồng lộng, một vì sao mai chuyển hướng trời đông, bao kiếp mong chờ thời cơ đã đến, đèn tâm thắp dậy pháp màu truyền trao, một nụ tâm khói nở bừng sáng lạ, một trời yêu thương tươi xuống hồn hoa. Tình chúng rồi vợi.